Bài thứ 10: Nhân sinh quan Phật giáo. Mở đề: Đã là người, không ai không băn khoăn tự hỏi mình do đâu mà có, sự hiện diện của mình trên cõi đời này như thế nào, hoàn cảnh của mình sống như thế nào, vân vân. Thật là bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu câu hỏi làm người ta băn khoăn thắc mắc, ăn không yên, ngủ không yên. Để giải quyết các vấn đề trên, các triết học và tôn giáo đều có đưa ra những lời giải đáp. Những giải đáp hay biện minh về vấn đề sống ấy gọi là nhân sinh quan. Là một tôn giáo có một triết học rất cao, đạo Phật tất nhiên cũng có dành một phần lớn để nói về nhân sinh quan. Nhân sinh quan ấy như thế nào? Đó là một vấn đề mà mỗi Phật tử chúng ta không thể không biết đến được. Sự hiểu biết này có thể giúp chúng ta nhận chân được những ưu điểm và khuyết điểm của con người, và giúp chúng ta sắp đặt cuộc đời và sống một cuộc sống có ý nghĩa và lợi lạc cho mình và cho xã hội. Chánh đề: Nhân sinh quan do đâu mà có? Trước tiên, vấn đề làm chúng ta thắc mắc nhiều nhất là: con người do đâu mà có? Để giải đáp vấn đề này, đạo Phật có thuyết 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên ấy, vô minh là căn bản. Vô minh là gì? Tức là đối với sự lý không rõ biết được đúng như thật, do đó mà sanh ra mê lầm, thật cho là giả, giả cho là thật, điên đảo hư vọng, chấp ngã, chấp pháp, phân biệt mình người, rồi theo cảnh thuận nghịch mà khởi phiền não, nên cũng gọi là hoặc. Từ mê hoặc mà tạo tác ra các nghiệp, hoặc thiện hoặc ác. Sự tạo tác ấy gọi là hành. Chi thứ hai trong 12 nhân duyên: do nghiệp lành dữ quân tập chứa nhóm thành ra nghiệp thức. Nghiệp thức này theo chỗ quân tập thuần thục rồi thắt sanh vào thai mẹ, đó là món thức. Chi thứ ba trong 12 nhân duyên: trong thai mẹ gồm tinh huyết làm dục thể, tâm thức cùng dục thể hòa hiệp gọi là danh sắc, đó là chi thứ tư trong 12 nhân duyên: danh, tâm thức, sắc, dục thể. Từ danh sắc lần lần tượng đủ 6 căn gọi là lục nhập, đó là chi thứ năm trong 12 nhân duyên. Sau khi ra khỏi thai, 6 căn xúc đối 6 trần, biết nóng, lạnh, đau, êm, vân vân, nên gọi là xúc. Chi thứ sáu trong 12 nhân duyên: do sự xúc chạm ấy mà tâm dần dần sanh niệm phân biệt, rồi có những sự giác thọ vui khổ vân vân, đó gọi là thọ. Chi thứ bảy trong 12 nhân duyên: do sự cảm thọ vui khổ khởi niệm ưa ghét chấp đắm ấy mà sanh ra có ái. Chi thứ tám trong 12 nhân duyên: vì tham ái nên tìm cầu nắm lấy cái hay, cái tốt, cái ưa thích, đó gọi là thủ. Chi thứ chín trong 12 nhân duyên: muốn cho thỏa mãn chỗ nhiễm trước, ưa thích của ái và thủ, nên phải tạo nghiệp. Nghiệp này có thể chiêu cảm quả báo vị lai, nên gọi là hữu. Chi thứ 12 trong 12 nhân duyên: đã có hữu là cái mầm giống thì thế nào cũng có sanh, là chi thứ 11 trong 12 nhân duyên. Đã có sanh thì phải có lão và tử, là chi thứ 12 trong 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên, vô minh thuộc về hoặc và hành thuộc nghiệp, đó là nhân quá khứ. Do nhân quá khứ ấy mà có năm quả, khổ, hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Do quả khổ hiện tại đứa trên mà khởi ra hoặc là ái thủ và tạo nghiệp là hữu, để làm nhân cho quả khổ, sau là sanh và lão tử ở vị lai. Như thế, từ nhân quá khứ sang quả hiện tại, và quả hiện tại lại làm nhân cho quả tương lai. Ba đời cứ nối tiếp xoay dần mãi mãi không dứt, như một bánh xe xoay tròn, lên xuống, xuống lên không dừng nghỉ. Cứ đó mà suy ra thì biết rằng người chẳng những sống một đời trong hiện tại này, mà trước kia về quá khứ đã trải qua không biết bao nhiêu đời sống rồi, và sau này trong vị lai cũng sẽ còn vô lượng đời sống nữa. Người hiện sống đây để rồi chết, mà cái chết lại là cái nhân làm thành đời sống vị lai. Như thế, sống chết nối tiếp theo nhau không bao giờ dứt, như những làn sóng, cái này tan đi để hiệp lại một cái khác, không bao giờ hết. Nếu còn gió, còn người, nếu gió vô minh còn thổi, thì dòng sanh mạng còn lưu chuyển, lăn trôi, chìm nổi mãi. Thân người như thế nào? Sau khi chúng ta đã biết nguyên nhân gây tạo ra sự hiện diện của người trên cõi thế này rồi, một câu hỏi khác hiện đến trong đầu óc chúng ta là: thân con người như thế nào? Đẹp đẽ hay xấu xa? Có thật hay giả? Đáng quý hay đáng khinh? Để giải đáp vấn đề này, đạo Phật có nhiều thuyết. Tuy theo tiểu thừa hay đại thừa, tôn phái này hay tôn phái khác, những thuyết ấy mặc dù nhiều nhưng không trái chống nhau, mà chính là bổ khuyết cho nhau, làm cho vấn đề được trình bày trong mọi khía cạnh, từ hẹp đến rộng, từ cạn đến sâu, từ ngoài đến trong, từ tướng đến thể, từ biệt tướng đến tổng tướng. Dưới đây chúng tôi xin tuần tự trình bày các quan niệm ấy, từ nhân thừa đến thiên thừa, qua vị thừa và cuối cùng đến đại thừa, để quý độc giả có một quan niệm đầy đủ về vấn đề này. Quan niệm nhân thừa. Thân người hòa hợp do tinh huyết cha mẹ cùng thần thức góp bốn chất cứng, ướt, nóng, động mà thành. Chủ động trong ấy là thức, nghiệp thức. Bởi nghiệp thức người vốn các duyên hội hợp làm thân người. Nghiệp thức ấy có ra do bởi sự gây tạo vì đời trước quân tập, nơi tự tâm kết thành công năng, có tánh cách người, có thể cảm đặng thân người. Như vậy là từ nơi tự tâm tạo tác hạnh nghiệp, các hạnh nghiệp ấy trở lại quân tập thành công năng nghiệp người nơi tự tâm, cho đến khi công năng nghiệp thức ấy thuần thục, gặp đủ các trợ duyên chiêu cảm hiện ra có thân người. Vậy thân thể không phải tự nhiên không nhân mà có, cũng không phải ai khác làm ra, mà chính do tự tâm tạo, tự tâm biến hiện, nên có câu tâm tạo nhất thế và câu tam giới hữu tình giai tùng nghiệp hữu. Thân thể theo nghiệp nhân mà có, nghiệp nhân hữu hạn, nên thân thể có lúc trả rời. Trong khi thân thể còn, từ nơi tự tâm tạo tác các hạnh nghiệp để gây thành công năng chiêu cảm thân sau, và thân sau này sẽ thành hiện tại, khi thân trước đã theo nghiệp báo mà tiêu diệt. Cho nên Phật giáo đối với sự chết chỉ là sự xoay biến của nghiệp thức nơi tự tâm để thay thân cũ lấy thân mới. Trong khi mọi người vì sự hiểu biết cạn hẹp đã lầm tưởng thân thể thoạt nhiên sanh và sau khi chết hoàn toàn tiêu diệt, chết để thay đổi thân mới, sanh để thế thân cũ, xoay dần nơi dòng chết và sanh, sanh và chết, thay thân cũ lấy thân mới, lấy thân mới để thế thân cũ, như người thay y phục. Vậy thân thể của người hiện nay chỉ là một thân trong vô lượng thân. Người đã thay bỏ không biết bao nhiêu thân về trước, sau này người cũng sẽ phải đổi thay không biết bao nhiêu thân nữa, nếu không một niệm hồi quang phản chiếu. Sự sanh hiện tại chỉ là một lần sanh trong vô lượng lần sanh, và sự chết ngày nay cũng chỉ là một phen chết trong vô lượng lần chết. Phật giáo đối với sự sanh không tham cầu, vì nó là vô thường, không lâu, không bền. Đối với sự chết không sợ hãi, vì nó không phải mất hẳn đi, mà chỉ là sự thay cũ đổi mới, không tham cầu, không hãi sợ. Nên Phật giáo đối với thân thể khác hẳn với thường tình trong đời, Người ta thấy nơi người đã thực hiểu Phật giáo, khi chết như khi sống, lúc đau như lúc mạnh, vẫn an hòa bình tĩnh. Thân hiện có đây là kết quả của nghiệp thân đã tạo ra từ trước, và thân sẽ có sau này là do sự tạo nghiệp bây giờ. Nên người trong Phật giáo đương thọ lãnh báo thân hiện tại, giàu khổ hay vui đều nhận chịu một cách vui vẻ và nhẫn nại. Vì có kêu cầu chán nản thế nào cũng không thể làm gì được. Một khi đã kết quả, mà nhất là chỉ lo lắng trao dồi cái nhân, là đều có thể đổi xấu ra tốt để hưởng lấy quả báo tốt đẹp ở tương lai, tức là tu tập các pháp lành cùng dẹp trừ tâm niệm hành chi vào ác. Cõi người thuộc về đường lành, mặc dầu chưa khỏi khổ, nhưng có thể tu tạo nghiệp nhân để hưởng lấy nhiều hạnh phúc ở thân người. Người ta sẽ bảo hoặc sẽ cảm thấy sự vui thú, sự hạnh phúc ở nơi người xinh đẹp khỏe mạnh, đầy đủ tất cả nhu dụng, và sự khổ não, sự tai hại ở nơi người xấu xí, đau yếu, thiếu thốn các vật dụng. Trong hội đối pháp ở Ta Kiệt La Long Cung, Đức Phật đã chỉ cho đại chúng biết sự sai khác nơi thân thể của mọi loài. Chư thiên thân thể tốt đẹp uy nghiêm, hàng bát bộ sức hùng mạnh mẽ, loài rồng cả thân hình hô bỉ xấu xa, bọn cua cạnh tanh hôi hèn yếu, đều là thân thể, tại sao có tốt xấu khác nhau? Đó là lúc bình sanh nơi thân, khẩu, ý, thi thố lành hay ghi tạo dữ. Nghiệp lành cảm thân tốt đẹp, nhân dữ chiêu cảm quả xấu xa, do tự tâm tạo rồi tự thọ. Muốn chúng sanh được thân thể tốt đẹp khỏe mạnh, để hưởng hạnh phúc trong cõi người, trong kinh Thiện Sanh Đức Phật cặn kẽ chỉ dạy cách ăn ở hợp pháp trong gia đình về nhân đạo, lấy năm giới cấm làm căn bản. Bất sát sinh để gây tạo thiện nhân, cảm thành quả thể xinh đẹp khỏe mạnh sống lâu ở tương lai. Không trộm cắp gian tham để làm thành nghiệp lành, hưởng quả no ấm đầy đủ cho thân thể tốt đẹp. Trừ tà dâm để chiêu cảm thân hình đoan trang, cùng hưởng phúc gia đình. Tránh giọng ngữ để được giọng nói điều hòa, trong trẻo, và kiêng rượu để khỏi phạm mấy điều trên, cùng gây dựng ở hiện tại và vị lai bộ trí óc sáng suốt, quan niệm thiên thừa, trọn vẹn năm giới cấm, nhân đạo đã hoàn thành, đào tạo chắc chắn nghiệp chủng người tốt lành nơi tự tâm. Và sau này khi thuần thục sẽ cảm thấy thân thể loài người tốt đẹp mạnh khỏe, trường thọ, giọng hay, óc sáng để hưởng hạnh phúc nơi cõi người. Trên cõi người còn có các cõi trời, về thân thể mọi phương diện đều hơn người, không như thân người phải thai sanh nhấp nhúa khổ sở vì các vị trời được hóa sanh. Thân thể cực kỳ xinh đẹp, cao lớn giống nhau, các căn đầy đủ, thấy suốt, nghe xa, được thần thông tự tại theo ý muốn, đồ du dụng tự nhiên có, cho đến khỏi tất cả bệnh tật, thân thể thường khỏe mạnh luôn, vẫn mãi trẻ trung không già, không như thân người, đều không tránh khỏi nỗi đau khổ vì bệnh hoạn, bức bách vì già yếu. Thân thể các loài trong thế gian, chỉ có thân trời là hơn hết. Từ những điều tốt đẹp của thân nhận đến sự thọ dụng, từ đâu chiêu cảm được sự thù thắng ấy? Cũng như đã nói ở trước, tạo nghiệp nhân gì thì tự tâm sẽ gìn giữ nghiệp nhân ấy và sẽ chuyển hiện ra quả đúng như vậy. Như vậy, ngay ở dưới ánh sáng mặt trời thì bóng của vật ấy thẳng, trái lại vật ấy bóng ắt cong. Muốn được bóng thẳng thì phải sửa sang cho vật ấy thật ngay. Cũng như muốn được hưởng thân trời, phải dung trầu nghiệp nhân trời. Phật dạy 10 điều lành gọi là thập thiện nghiệp, tức là các đức tánh tốt phát sanh từ thân, khẩu, ý tưởng, thực hành hoàn toàn 10 nghiệp lành. Tự tâm trong sạch thì nghiệp chủng có công năng tốt đẹp, rất cảm thọ thân thù thắng, không bệnh tật, khỏi già nua, trường thọ ở cõi trời. Đức Phật chỉ dạy những nguyên nhân và quả báo cùng sự tu hành để khỏi bị những thân xấu xa, khổ sở và được cảm nghiệm những thân cường tráng, vui vẻ, tốt tươi của người và trời. Chính là nhân thừa Phật giáo cùng thiên thừa Phật giáo đối với thân thể. Mặc dù vui vẻ ở thân người, song thân người còn phải bị tám điều khổ lụy. Dầu thù thắng ở thân trời, song thân trời chưa khỏi nạn vô thường. Khi nghiệp nhân đã mãn, ngũ suy tướng hiện, vì trời và người đều còn là phàm phu trong tam giới. Vậy thân người và thân trời chưa phải là chỗ đáng ham. Nên trong Phật giáo còn có ba thừa siêu thoát ngoài dòng khổ lụy của ba cõi, tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Quan điểm nhị thừa. Thân bất tịnh, lấy con mắt của hàng nhị thừa xem nơi thân thể chỉ là một giống nhơ nhớp, do nhiều chất nhơ quế hòa hiệp. Các ngài chỉ cảm thấy nó là hiện tượng của muôn điều khổ sở, buộc ràng không có mảy may, chỉ đáng gọi là vui thú, nên có câu thân di khổ bổn. Và thân thể là chỗ nhơ, góp tất cả sự nhơ nhớp cùng để rồi trả rời tan nát, nên có câu thị thân bất tịnh, cách nan xú quế. Và thị thân vô thường, tất quy tán diệt. Thử nghiệm xem những sự thống khổ ở trong thế gian từ đâu mà có? Phải chăng do nơi thân thể các sự thống khổ như lạnh, nóng, đói, khát, mỏi, đau, nghịch trái, vân vân đều thuộc về nơi thọ, mà thọ có ra là bởi lục căn tiếp xúc với lục trần, thân thể là chỗ nương của lục căn, nên sự khổ thọ lấy thân làm gốc. Giả lại, người đời không gì khổ bằng lúc sanh đau đớn kêu la, khi già lụm cụm run rẩy, lúc ốm đau yếu đuối bứt rứt, khi chết dễ dụa hải hùng. Bốn việc đại khổ ấy lại là cái khổ sanh trụ dị diệt của thân thể. Xưa bốn thầy tỳ kheo cho ở đời sự sợ sệt, sự nóng giận, sự dâm dục cùng sự đói khát là khổ nhất, đã bị Phật quở trách vì chưa xét đến thân là gốc của muôn điều khổ. Nhưng thân thì các sự khổ, sợ, giận, dâm, đói từ đâu mà có? Thấu đáo thay cho câu thân di khổ bổn và câu thân như quan thù, sự nhớp nhơ hôi hám của thân thể không thể tả xiết. Người ta không nhớ quá khứ, không nghĩ đến vị lai, chỉ dòm nơi hiện tại, và dùng nào là quần áo phủ che, nào là xả hương xông ướp để tự làm mê hồn mình trước đồng hôi tanh bất tịnh. Thử nhìn đến cách chất từ cửu khiếu, chín lỗ cống trong thân chảy ra, tự mình cũng đã quá gớm mình, chưa nói đến với thân của người khác. Nên trong kinh có câu chư khổ lưu bất tịnh. Làn da mỏng là một cái đẩy mà trong đó chứa đầy những máu, mủ, thịt, xương, đàm giải và đại tiểu tiện, vân vân. Còn gì ghê tởm bằng khi một thân người bị lột cả da và bị banh xé? Câu cách nan xú quế đã từ miệng Phật thốt ra để cảnh tỉnh kẻ say đắm. Thân nhơ nhớp hiện tại từ đâu mà có? Từ ngày trước, điểm tinh giọt huyết hòa lẫn trong khi nghiệp thức vọng tưởng mê cuồng với sự giao hợp của cha mẹ mà kết thành, sự dơ giấy của tinh huyết, sự đáng nhờm của bào thai, thật không bút mực nào tả hết. Cho đến sau này, nghiệp thức đã xa lìa, thân thể sẽ xanh cứng, sẽ sình chương, sẽ nứt nở ra lần để làm ổ cho đám chòi tửa, làm chỗ cho ruồi kiến bu đậu, và để tiết ra những chất nhơ nhớp nhất và hôi tanh nhất. Lúc mới kết hợp, vọng tưởng tinh huyết bất tịnh. Khi to lớn, đàm đạnh, phân đái máu mủ bất tịnh. Lúc chết, tan rã hôi tanh bất tịnh. Như vậy, thân người là một vật bất tịnh nhất trong các vật bất tịnh. Từ đầu đến cuối, khi mới tưởng sanh đến lúc hư mất, thảy đều toàn là bất tịnh. Trong thân dơ dớt bất tịnh, đáng ghê tởm nhất ấy, còn có một sự mà nếu thấy hiểu, người ta sẽ không còn ham muốn gì về thân thể. Từ lúc nào đến lúc nào, bao giờ cũng ráp ranh đến chỗ tiêu diệt. Đang trẻ trung, thấm thoát đã già nua. Từ cái mạnh mẽ tươi tắn, không bao lâu đổi thành yếu đuối, mệt nhọc, nhăn nheo. Trong khoảng thời gian ấy, không biết bao nhiêu là sự thay đổi vô thường. Thân năm trước không phải là thân năm nay, thân tháng trước không phải là thân tháng tới, thân ngày nay không phải là thân ngày hôm qua, cho đến từng giờ, từng phút, từng sát na cũng đã đổi khác. Đã có đổi thay, tất phải có lúc tiêu diệt, không ai có thể dừng được sự thay đổi nhanh chóng của thân, và không có gì bảo đảm được cái quả trạng hấp tấp mà mọi người đều sợ, cái chết. Mạng sống không khác chỉ mành treo chuông, chỉ chực đứt dây là trớt bể, nên có câu nhân mạng tại hô hấp gian. Một hơi thở ra mà không hít vào, tức là đời sống của thân không còn, giờ tan rã sắp đến. Tha ngôn, thân là cội khổ, thân là bất tịnh, thân là vô thường, có gì đáng sợ, có gì đáng chán bằng thân? Ở nơi thân không có mấy muốn chi, có thể tạm gọi là đáng triều mến, đáng thương tiếc,